biển đứng nghe trề. Tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài. Tìm trong bọt trắng thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương? Có khi xác vượt trùng dương, trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính vị cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Hôm nay là mùng 8 Tết rồi. Không biết là chắc là còn mùng là còn mền. Còn ăn Tết phải không thưa anh?
Không à, còn mùng là còn mền hay là còn mệt?
Còn mệt hả? Cũng vui mà.
Ăn Tết nhiều quá thì mệt chứ làm sao.
Nhưng mà Tết ở bên Virginia phải không thưa anh? Như thế nào?
Dạ vâng, hôm nay đặc biệt Tết. Ngày hôm nay là có tuyết. Trận tuyết cuối mùa chắc.
Dạ.
Yeah. Chỉ xuống được cơ khoảng buổi sáng thôi, đến chiều chiều là nó tan sạch bởi vì nhiệt độ nó cũng lên cao rồi chị.
Dạ yeah, vâng, cách đây Nhã Quyên không biết năm ngoái hay năm kia ở Texas thì rơi trúng vào những ngày Tết Việt Nam và lạnh đông đá khắp nơi. Không có đi làm được luôn và những cái đường ống nước nó bị bể nữa, nhiều nhà bị yeah. bể, dạ yeah, rất là lạnh. Hy vọng là năm nay thời tiết ở Texas thời tiết ở Texas rất là khó đoán thôi anh. Lúc nắng lúc mưa, gọi là một cô gái đỏng đảnh á.
Đúng là trời chợt mưa chợt nắng chẳng gì đâu.
Dạ. Rất là vui trở lại với chương trình ngày đầu năm mới. Thì hình như trước khi mà trước đó là anh cũng có đi dự một cái hội nghị và anh trước khi mà chúng ta gửi thêm những cái tin tức mới, anh có thể chia sẻ cái hôm đó không thưa anh?
À vâng, nếu mà nói về hội nghị thì nhiều lắm.
Anh có nhớ là trước khi mình nghỉ Tết đó là anh phải đi dạ.
Dạ vâng, thì đó là cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế mà hàng năm đều tổ chức, và năm nay nó lại con số mình đi người tham dự nó vượt hẳn lên so với năm trước. Cái năm đầu tiên tôi còn nhớ là cách đây lần đầu tiên, năm này là năm thứ tư nhé, cách đây hơn 3 năm đó, thì có 800 người, sau đó lên 1.000, sau lên 1.250 người, và năm nay lên đến 1.500 người. Càng ngày nó càng phát triển, và BBSS có cái vinh dự là một trong những cái tổ chức đứng ra đồng tổ chức cái sự kiện lớn này. Nó được xem như là một cái sự kiện lớn nhất thế giới về vấn đề trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Phái đoàn người Việt thì chúng tôi thấy là trên 40 người đến từ các nơi để mà cùng nhau đi vận động. Chính phủ Hoa Kỳ, các chính quyền khác, bởi vì có đến 40 mấy quốc gia tham gia. Và rồi kết nối với lại những cái tổ chức thân hữu của mình, tức là họ cùng một cái chí hướng. Ví dụ như có rất nhiều những tổ chức tranh đấu cho các người theo đạo Thiên Chúa mà bị đàn áp. Nhưng họ lại không biết rằng, họ không hiểu rằng ở Việt Nam, những người Công giáo, những người tin lành thượng, tin lành Hồng Mông bị đàn áp cực kỳ dã man, cực kỳ nghiêm trọng. Họ không biết. Cho tới khi họ biết thì họ xúm lại để mà họ hỗ trợ mình ngay. Đấy là một cái ví dụ. Và kỳ này thì cũng như những lần trước, chúng tôi có hai cái lĩnh vực trách nhiệm. Thứ nhất là điều động toàn bộ cái khu vực giới trẻ lãnh đạo, không riêng cho người Việt mà này là cho toàn cầu. Bởi vì nếu như không có người trẻ để chuẩn bị bước vào thay thế đó, thì cái phong trào thúc đẩy quyền tự do tôn giáo sẽ không trường tồn được. Phần lớn những người mà tham gia và đứng ra tổ chức là những người cao niên rồi, tức là 60 tuổi trở lên, họ đã thành danh, họ đã có vị thế, họ có uy tín, và họ huy động được quốc tế. Nhưng chỉ khoảng 20 năm nữa thôi là cùng, thì họ cũng phải lui vào bóng tối. Trong khi đó, để mà đào tạo một thế hệ mới bước vào nhận trách nhiệm lãnh đạo đó, thì cũng phải mất ít ra cả chục năm. Thành ra chúng tôi khởi xướng từ cách đây 4 năm, đề nghị và ban tổ chức giao ngay cái trách nhiệm là thôi, ông Thắng làm đi. Chúng tôi nhận cái trách nhiệm đó trong 4 năm qua. Năm nay cũng như vậy, chúng tôi có những cái cuộc hội luận riêng cho những người trẻ. Chúng tôi sắp xếp để những người trẻ phát biểu tại những cái tham luận đoàn mà phần lớn trước đây toàn là người lớn, những người đã có chức vị, đã có danh hiệu, đã có thành tích. Ở cái lĩnh vực thứ hai mà chúng tôi quán xuyến là cái bộ phận người Việt. Chúng tôi có nguyên một cái phòng riêng để tổ chức những cuộc hội luận riêng của người Việt. Tuy nhiên, năm nay đặc biệt thì có cái sự tham dự của một vị sư mà tôi quen thân từ cũng 14 năm nay rồi. 14, 15 năm nay rồi, đó là sư Damo, là người Khmer Khom theo Phật giáo Tiểu Thừa, là đại diện cho Phật giáo Khmer Khom toàn thế giới, cũng đến và có tham gia phát biểu. Năm ngoái thì sư Damo cũng có đi dự nhưng mà không phát biểu, chỉ tham gia cái lễ cầu nguyện đa tôn giáo thôi, cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Nhưng mà năm nay thì sư phát biểu, và rồi chúng tôi lại có thêm một số người đại diện cho bên Lào, quốc gia Lào cũng đến dự. Thời gian năm nay là chúng tôi lôi kéo thêm ngoài Việt Nam thì có Miến Điện, có Lào và có Khmer Krom. Chúng tôi lại cũng có tổ chức một vài cái buổi hội luận cho những cái nhóm quốc gia khác mà ít được chú ý, ví dụ như Nepal, ví dụ như Tây Tạng và ví dụ như là Sri Lanka. Thành ra từ từ nó càng lôi cuốn hơn. Và cái đặc điểm đó là trước cái ngày hội nghị đó thì phái đoàn người Việt đã chia ra, tủa ra, đi tiếp xúc ở khoảng hơn 20 cái văn phòng dân biểu thượng nghị sĩ để đưa những vấn đề của người Việt lên. Cái thứ hai đó là sau cái hội nghị cũng có một số người ở lại và chúng tôi đưa lên gặp bên Bộ Ngoại giao và Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Thưa chị, thành ra gói ghém lại thì nó là 4 ngày chứ không phải là 2 ngày hội nghị. Chúng ta kéo dài thêm một ngày trước đó và một ngày sau đó.
Nhưng mà buổi hội nghị hôm bữa là cũng rất thành công hả thưa anh?
À vâng,
yeah.
Rất thành công vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất, tôi đã nói rồi, nói chung thì hội nghị đó đã thu hút đến 1.500 người tham dự. Chủ tịch Hạ viện cũng đến phát biểu. Và đặc biệt ngay sau cái phần phát biểu của Chủ tịch Hạ viện thì là cái phần phát biểu của cựu tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Chuyển. Tôi rất tiếc anh Chuyển không lấy được visa để vào Mỹ, bởi vừa mới chân đất chân giao sang Đức này, giấy tờ tùy thân cũng chưa có đầy đủ, thành ra không thể đi Mỹ được. Nhưng ban tổ chức đã trình chiếu lên cái đoạn video của anh Chuyển phát biểu. Ngay sau khi cái vị Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ phát biểu đó, thành ra nó nâng lên cái giá trị của cái lời phát biểu của anh Chuyển. Bởi vì mọi người quan trọng đều ở đó để mà lắng nghe vị Chủ tịch Hạ viện mà. Dạ. Thì lập tức vẫn còn ở lại và nghe anh Chuyển phát biểu
cho chị. Dạ vâng. Có cái anh Chuyển, ví dụ nếu ảnh được tới Mỹ mà ảnh được đứng phát biểu như vậy, ảnh sẽ phát biểu ha? Tại cái khó là nhiều khi mình đứng trước, mình người Việt, nhất là người Á Châu, mình nó đứng trước đám đông mà một cái nơi như vậy rung lắm, như Nhật Quyên là chắc là rung lập cập. Thì ví dụ như
quen rồi.
Anh quen rồi hả?
Dạ. tháng 11 đó thì chúng tôi cũng có một cái hội nghị, đó là hội nghị cấp bộ trưởng ở bên Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Thì anh Chuyển cũng đã được mời lên để mà phát biểu, và anh Chuyển đã phát biểu bằng tiếng Anh. Do đó đã quen rồi, đã tập rồi, không phải lo lắng.
Không phải tại cái mà đứng trước đám đông mà nói, không phải người Mỹ Nhã Quyên thấy họ hay hơn mình, họ giống như là họ cái trong máu họ sao, họ đứng lên trước đám đông họ nói rất là dễ dàng. Còn người
và đặc biệt thế này, nói đến anh Chuyển thì phải nói đến một cô bé, là cô Phạm Ngọc Chiên.
Phạm Ngọc Chuyên hả?
Chiên
Tri Phạm Ngọc Tri Ân
giống như Tri Ân
Phạm Ngọc Tri Phạm Ngọc Tri
Phạm Ngọc Tri Ân
thì
cô bé này cũng phát biểu như là đại diện cho giới trẻ phát biểu cái phần mà chia sẻ kinh nghiệm vận động cho những tù nhân lương tâm. Thì chính cô bé Tri Ân này là cái người mà đứng ra để vận động cho anh Nguyễn Bắc Chuyển. Cô Tri Ân này đang học mà phải xin sắp mãn khóa năm đầu tiên ở bên California, thì phải xin thầy để mà thi trước để rồi có giờ bay qua bên này với cái kỳ vọng là gặp được anh Chuyển. Rồi cô Tri Ân này cách đây 6 năm, lúc đó mới có 12 tuổi thôi, bắt đầu đi vận động anh Chuyển và đã gõ cửa bà dân biểu của chính Tri Ân lúc đó đang ở San Jose. Thì đó là bà Joe Lofgren, nữ dân biểu rất là quan tâm đến vấn đề nhân quyền, rất gần gũi cộng đồng người Việt của mình. Thì bà ấy đã đồng ý nhận đỡ đầu cho anh Nguyễn Bắc Chuyển để mà đấu tranh đòi tự do cho Nguyễn Bắc Chuyển. Và cô bé này đã đi năm 12, 13 tuổi, đã đi rất nhiều nơi. Đi qua Manila, bay lên thủ đô Hoa Kỳ, đi nhiều chỗ và gặp ở ngay tại địa phương nữa để mà vận động cho Nguyễn Bắc Chuyển, gặp bên Bộ Ngoại giao Mỹ, gõ cửa văn phòng các dân biểu Mỹ này kia để vận động cho Nguyễn Bắc Chuyển. Và cuối cùng thì Nguyễn Bắc Chuyển đã được tự do. Thành ra cô Tri Ân lên để mà thứ nhất là gặp anh Nguyễn Bắc Chuyển, hy vọng gặp vợ chồng Nguyễn Bắc Chuyển, và thứ hai để chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đấu tranh thành công cho một tù nhân lương tâm như thế nào. Nó rất được sự quan tâm, rất được sự chú ý của các quan khách ngoại quốc, thưa chị.
Cô bé này ở Việt Nam hay là cô ở Hoa Kỳ?
Không, ở Mỹ chứ.
Cô sanh đẻ ở Mỹ hả?
Lớn lên ở Mỹ, sinh ra lớn lên ở Mỹ.
Ồ, nhưng mà khi mà 12, 13 tuổi một em bé giống như là tuổi ăn ngủ, ăn chơi thì lại biết đi vận động. Có ai hướng dẫn cho cô hay không?
Có mẹ với lại con dì.
Là
hai người cũng tình nguyện với BTS Lab thì kéo theo cô này, thì cô này tự dưng lại thấy thích và lao vào để mà đi vận động cho Nguyễn Bắc Chuyển.
Rất là ngưỡng mộ. Thưa anh, thì mới đây cũng được tin có thêm một gia đình mới tới bến bờ tự do, xin anh có thể cho biết thêm chi tiết về gia đình này.
Vâng, đây là gia đình của anh Vàng Xeo Giả, là một người Hồng Mông tương đối trẻ, đã qua bên Manila và cũng đã gặp cô Tri Ân ở bên đó. Thì anh này nên là có một người cháu, gọi là cháu nhưng mà lớn tuổi hơn, là Mà Xeo Sùng, đã bị công an đánh chết trong đồn công an. Rồi họ mới vu khống lên rằng anh Mà Xeo Sùng này là thật cổ chết. Thì gia đình nhất định không chấp nhận cái lời giải thích đó mà đấu tranh đòi công lý. Thì lập tức cả gia đình, vợ này, xong rồi cậu này, tiếng Anh mà giả này cũng bị nó truy bức, thì nó phải chạy thoát sang Thái Lan. Anh sang Thái Lan trước, đó năm 2017, sau đó mới kéo vợ sang. Và đặc biệt anh giả này chịu khó đấu tranh tiếp tục, thì nó có học nhiều cái khóa huấn luyện của chúng tôi, họ cả năm trời như vậy, và bắt đầu liên lạc với trong nước để mà thu thập thông tin và báo cáo vi phạm về tự do tôn giáo, những cuộc đàn áp này kia. Cũng chính vì vậy mà anh giả này bị nằm trong cái tầm ngắm của công an Việt Nam. Thì chúng tôi phải vận động luật sư của BBS đương nhiên là giúp cho anh này trong vấn đề mà khai với lại cao ủy này kia, và gia đình anh ấy cũng như gia đình vợ của Mà Xeo Sùng và một người nữa, là ba gia đình cùng phải chạy chạy thoát trong Thái Lan đều được công nhận tư cách tị nạn. Tuy nhiên, đầu năm nay thì cái việc một phỏng vấn với lại phái đoàn Hoa Kỳ nó bị khựng lại đối với anh Giả. Trong khi đó người vợ thì có thai 6 tháng, chờ thêm vài tuần nữa thôi thì sẽ không được lên máy bay nữa, bác sĩ sẽ không cho lên máy bay, và như vậy sẽ phải nằm kẹt lại thêm cả năm. Và một năm trời mà bị nguy hiểm như vậy thì không biết là có thể bảo vệ cho chính anh ấy không, tự mình bảo vệ cho mình, và chúng tôi cũng không biết là kéo dài một năm như vậy cái khả năng của mình để bảo vệ đến đâu. Do đó chúng tôi đã liên lạc riêng với lại Bộ Ngoại giao để yêu cầu giải quyết đi sớm. Do đó mà gia đình của anh Giả được đi trước những gia đình kia. Những gia đình kia có tên đi, có tên trước, nhưng mà cuối cùng gia đình của anh Giả đi sớm, trễ thêm vài tuần thôi là sẽ kẹt lại cả năm. Thành ra đây là một trường hợp rất là đặc biệt, và ngay khi đặt chân đến Mỹ thì anh Giả lại tiếp tục vận động ngay, tiếp tục cuộc vận động, tiếp tục làm việc với những người ở bên Thái Lan, những người ở bên Việt Nam. Và đặc biệt nữa đó, là anh Giả đang giúp cho một số nhóm thành lập người Hồng Mông, thành lập cái nhóm 5 người để bảo lãnh cho những gia đình tị nạn còn ở bên Thái Lan. Qua cái chương trình mà chúng ta đã nói nhiều đó, đó là chương trình Welcome Call.
Anh mới tới Mỹ được bao lâu rồi, mấy ngày rồi anh?
Dạ vâng, cái này là đến Mỹ là ngày mùng 1 tháng 2.
Mà anh đã lo vận động rồi, anh đã làm việc tích cực rồi. Dạ, anh rất proactive. Chúc mừng gia đình của anh đã đến Hoa Kỳ. Và cũng như anh nói là tại vì Nhã Quyên thấy từ 2017 anh chạy qua bên Thái Lan mà mới khoảng 6-7 năm mà đã được đến Hoa Kỳ, trong khi như anh kể là có nhiều người đã nằm ở tại đây mười mấy 20 năm hả?
Dạ vâng, dạ vâng. Và đặc biệt anh Giả này rất chịu khó học tiếng Anh. Ừ. Là cái hình dung đi, một người Hồng Mông ở cái vùng xa xôi hẻo lánh, tiếng Việt phần lớn nhiều người Hồng Mông tiếng Việt cũng không dành nữa.
Dạ.
Trong khi anh Giả này nói tiếng Anh, là chúng ta đã sắp xếp để anh Giả này mà tên tiếng Việt là Huy đó,
dạ,
nói chuyện phát biểu với lại những cái giới chức của Mỹ,
dạ,
giới chức Liên Hợp Quốc.
Anh tự nói.
Nói bằng tiếng Anh luôn. Yeah. Anh này nói được tiếng Anh, tiếng Hồng Mông và tiếng Việt, và cũng đã giúp để mà dịch họ cho những người Hồng Mông mà không nói được tiếng Anh hoặc không nói được tiếng Việt trong những cái buổi hội luận.
Như hồi nãy anh cũng nói anh Nguyễn Bắc Chuyển, anh cũng tự nói bằng tiếng Anh. Anh Nguyễn Bắc Chuyển, anh có thể nói thêm chút xíu là ảnh ở Việt Nam là ảnh ảnh làm cái gì? Và
à vâng, anh Nguyễn Bắc Chuyển là thế này, ngày xưa đó anh là một doanh nhân.
Yeah.
Đã từng sở hữu 3 cái công ty.
Yeah.
Lên đến cả 100 nhân viên. Và anh này thì có cái tinh thần là công bằng, công tâm, từ lúc mà còn đang lo về công việc của mình, doanh nghiệp. Thành ra đã có những cái chính sách ở trong doanh nghiệp của mình là phải bình đẳng đối với phụ nữ, là phải nâng đỡ phụ nữ, nâng đỡ những người yếu kém, để vân vân. Và từ từ anh này anh tranh đấu, anh thấy ngoài xã hội quá nhiều bất công, bắt đầu tranh đấu và đi tù. Năm 2014 đã đi tù, sau đó được thả ra không bao lâu lại đi tù lần hai. Năm 2016 vì tham gia, anh Nguyễn Bắc Chuyển đó là cái người đồng sáng lập ra cái bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam, mà chúng tôi là cái người gợi ý, và anh Nguyễn Bắc Chuyển là người phối hợp viên đầu tiên. Cho tới khi anh tiếp tục cái vai trò phối hợp viên cho tới khi bị bắt cóc bởi công an, và sau đó là xử án tù 11 năm. Rất đáng tội là anh Chuyển với lại cô vợ là Bùi Thị Bích Phượng,
yeah,
không kịp làm đám cưới. Họ đã may quần áo này kia, anh may bộ đồ bộ rồi, cô vợ thì đã may áo dài rồi, chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng chỉ có mấy ngày trước khi làm đám cưới thì anh Nguyễn Bắc Chuyển bị bắt cóc và bị giam luôn.
Yeah.
Khi mà ra tòa để nhận lãnh cái án tù đó thì anh Nguyễn Bắc Chuyển mặc cái bộ đồ mà đáng nhẹ là cái bộ đồ đám cưới.
Yeah.
Thành ra cô vợ cứ phải như vậy mà đi nuôi chồng, nhưng mà vẫn chưa được làm đám cưới. Cho tới khi mà được tháng 9 được trả tự do nhân dịp ông Tổng thống Biden Mỹ tới Việt Nam đó, thì bị trục xuất liền. Hai vợ chồng bị trục xuất sang Đức. Do đó khi mà bên Praha thì sau cái hội nghị cấp bộ trưởng thì
là anh kể có làm một cái đám cưới.
Làm cái đám cưới, làm đám cưới rất là cảm động. Không có thân nhân thành ra tôi giao việc hết cho những ông đại sứ, bà đại sứ này kia, có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc này kia vân vân, tôi giao hết. Bên này làm thằng trai, bên kia làm thằng gái, và họ tham gia và họ khóc quá đã chừng, họ khóc bởi vì họ nghe câu chuyện anh chuyển nên là mẹ đã mất trong thời gian ở trong tù, bây giờ không còn mẹ để mà đón cô dâu. Thành ra có bà kia là Bani Dugo cũng rất thân chúng tôi, là chủ tịch của một cái tổ chức toàn cầu của người Baha'i ở Iran, là bị đàn áp nặng lắm. Thì chính bà xung phong lên thay mặt mẹ của anh chuyển để mà đeo cái bông tai cho cô dâu. Theo cái tập quán người Việt. Xong rồi ai cũng khóc nức nở hết trơn bởi họ quá cảm động. Và liền sau đó thì có một cái tổ chức ở bên Na Uy đã viết một cái bản tường trình trong cái ấn phẩm của họ về cái đám cưới của Nguyễn Bắc Truyền. Đám cưới rất là hy hữu.
Tại vì anh cũng hay nói về này nhưng mà ít khi anh nói là ảnh đã làm cái gì và lý do tại sao ảnh bị bắt. Và nếu như là đã là một doanh nhân thì có lẽ là ảnh cái anh nói là ảnh đứng lên ảnh nói chuyện với mọi người thì cũng
không, cái này lý do chính mà anh bị bắt đó, là năm 2014. Trước đây năm 2011 anh đã đi tù rồi, sau năm 2014 là anh ấy đã hướng dẫn cho ông báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin, ông giáo sư Heiner Bielefeld, rất thân, khá thân với chúng tôi. Thì anh ấy đã hướng dẫn khi mà ông này đến Việt Nam khoảng 2 tuần, nhà nước Việt Nam đinh ninh là ông này sẽ lỡ ngỡ như là những người bị tiền nhiệm tới Việt Nam không biết đường nào hết, toàn là gặp những cái người do nhà nước chỉ định sắp xếp. Nhưng mà chuyến này thì được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Phụ tá của ông Bielefeld liên lạc với tôi thường xuyên, cứ tách qua tách lại 5 phút 10 phút chỉ đường, cái rằng cái đường này bị chặn thì đi đường kia, đi đường nọ tới đây. Cuối cùng Bielefeld là gặp được đúng người mà ông ta muốn gặp. Nhà nước Việt Nam chặn đủ mọi đằng hết mà vẫn không thoát được, cho tới khi mà anh Nguyễn Bắc Chuyển chuẩn bị đưa ông Bielefeld này đi An Giang. Anh Nguyễn Bắc Chuyển cũng là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Anh đi An Giang để tới Quang Minh Tự thì công an là chặn đường và đe dọa sẽ bắt, và họ đưa cái xe thùng đến để mà chuẩn bị bắt rồi. Thì chúng tôi báo động cho ông Bielefeld biết, anh Chuyển cũng được người Hòa Hảo đồng đạo báo cho biết rằng đi qua cái phà mà đến nơi là bị nó chụp ngay nó bắt. Thì ông Bielefeld mới gọi điện thoại ra Hà Nội nói tôi hủy tất cả mọi cuộc họp của tôi với phía Hà Nội để phản đối. Nhưng ông ta không về nước, ông ta không rời khỏi Việt Nam. Bởi nếu rời khỏi Việt Nam coi như cái chuyến công tác không hoàn thành thì không thể biết được cái bản tường trình, bản báo cáo. Ông ta nhất định vẫn ở lại nhưng mà nhất định không gặp bên phía chính quyền Việt Nam nữa. Và khi ra Hà Nội luôn với cái thủ tục là có một cuộc họp báo này, thì ông ta nói thẳng thừng về những cái sự vi phạm của Hà Nội nhé, can dự vào cái chuyến đi của ông Bielefeld trên nguyên tắc đó, một quốc gia đừng mời thì thôi thì chớ, mà đã mời rồi thì phải tuyệt đối tôn trọng cái quyền đi lại, quyền tự do tiếp xúc của cái vị báo cáo viên đặc biệt mà Việt Nam đã vi phạm. Ông ta lên tiếng rất mạnh mẽ, và khi mà ông ta nạp cái bản báo cáo của ông ta ra trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đứng dậy bỏ ra và hoàn toàn phủ nhận cái bản báo cáo đó. Thành ra coi như hai bên đối đầu nhau, Việt Nam rất ức anh Nguyễn Bắc Chuyển. Họ mới tìm cớ để mà bắt anh Nguyễn Bắc Chuyển về cái tội là làm mất mặt nhà nước Việt Nam, đã hướng dẫn ông Bielefeld đi đến những cái nơi nhà nước muốn che đậy. Thì đấy là tội nặng nhất thưa chị.
Nghe anh kể cứ như đang theo dõi cái phim hành động 007. Nhưng mà rất anh này cũng rất là hay, là ví dụ Nhã Quyên thấy những người mà lo làm ăn bên Việt Nam nhiều khi họ cũng không có như là lên tiếng nói bảo vệ công bằng công tâm như vậy đâu. Nhưng mà anh Nguyễn Bắc Chuyển này cũng có cái lý tưởng của anh, ngoài những cái trong khi đang sở hữu tới 3 công ty lận. Và cũng như là cái tên của anh mới mới tới Mỹ, anh nói là anh
dạ,
anh
vàng
sao giả hả anh?
Dạ vâng.
Đó thì ảnh cũng chịu khó học tiếng Anh, tại vì cũng như ví dụ giúp người Việt với người Việt á, thì nó dễ hơn anh hả? Còn người Hờ Mông á, mà Nhã Quyên không rõ là có rất là nhiều người nói tiếng Anh để giúp những người Hờ Mông này hay không, hoặc là người Việt mình muốn giúp họ tại vì họ ở Việt Nam nhưng mà mình lại nhiều khi mình không có biết cái tiếng Hờ Mông, để mình họ dùng tiếng Hờ Mông nhiều hay là họ vẫn có thể dùng được tiếng Việt của mình thôi?
À, thế này, những người Hờ Mông mà họ đi học trường Việt thì họ biết tiếng Việt. À. Nhưng mà rất nhiều người Hờ Mông không được đi học, họ không biết tiếng Việt, họ nói lơ lớ hoặc là họ không biết tiếng Việt, không nói được tí nào tiếng Việt.
Yeah.
Họ sống trong cái bản làng của họ.
Có lẽ ngoài cái việc học tiếng Anh, học tiếng Anh thì mình nghe cũng bình thường thôi, học thêm một cái ngoại ngữ, nhưng mà khi mà chúng ta muốn đấu tranh, chúng ta muốn làm một cái gì đó, và đặc biệt khi mà chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta muốn thành công, thì cái ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, rất là quan trọng, phải chịu khó, chúng ta phải chịu khó học. Tại vì khi mà mình không có thể communicate, mình không có thể nói chuyện, thì nhiều khi mình không có thể nói được những cái điều mà mình mong muốn. Còn 1-2 phút cuối của chương trình, thì năm 2024 rồi, thì những cái dự tính của PPSOS như thế nào thưa anh?
À vâng, năm nay thì chúng tôi đang muốn thúc đẩy hai cái nỗ lực lớn về vấn đề tự do tôn giáo và nhiều nỗ lực khác, những lĩnh vực khác chúng ta bàn sau. Nỗ lực thứ nhất đó là phải phanh phui ra cho quốc tế thấy cái thực chất của những tổ chức tôn giáo quốc dân mà nhà nước dùng để nhắm đá dấu tay. Bây giờ họ không có muốn bị quốc tế lên án thì họ dùng những tổ chức mà họ kiểm soát để làm công cụ đàn áp. Có gì họ đổ thừa nó không, này đâu phải chúng tôi đâu, cái này là nội bộ của họ giữa tôn giáo này với nhau đấy. Chúng tôi chính quyền không muốn can dự vào, thì chúng ta phải phanh phui ra cái thực chất để mà vô hiệu hóa những cái hòn sỏi hòn đá mà nhà nước dùng để ném đá dấu tay. Cái lĩnh vực thứ hai là bắt phải trả giá. Chúng tôi vừa mới có cuộc họp với bên Bộ Ngoại giao cách đây vài hôm. Tôi đề nghị ngay rằng bây giờ cứ đối thoại nhân quyền với Việt Nam giết, nó chẳng tới đâu hết, bởi vì Việt Nam cứ đóng kịch, nó cứ hứa hẹn, nó cứ lần nữa. Bây giờ không kiểm soát được Việt Nam thì chính phủ Mỹ kiểm soát cho chính mình đi. Hãy rà soát xem chính mình đã áp dụng biện pháp chế tài bao nhiêu lần, đến mức độ nào đối với những thủ phạm ở Việt Nam. Chính nhiều khi chính phủ Mỹ cũng không muốn, họ cũng nấn ná, họ cũng không muốn làm mất lòng nhà nước Việt Nam, họ cũng châm trước, rồi đặt ngay vấn đề đó, và chúng tôi đã bàn với lại bên Quốc hội là cần phải có cuộc điều trần trong một vài tháng tới để hỏi xem phía Bộ Ngoại giao Mỹ có làm gì chưa, để rồi không thể đổ thừa rằng tự Việt Nam nó thế này, tự Việt Nam thế kia, chính mình chưa làm gì cả. Thành ra đấy là cái nỗ lực chúng tôi là bắt Việt Nam phải trả giá.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 116 AM.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và xin chào tất cả quý thính giả thân mến. Tại vì nó vẫn còn một tí dây dưa dịp Tết, thì cũng xin nhân thể chúc tất cả quý thính giả năm mới, năm Giáp Thìn vạn sự như ý và sức khỏe lúc nào cũng dồi dào và luôn được hưởng hạnh phúc với lại người thân.
Dạ vâng, cảm ơn anh, cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe và gia đình gặp nhiều may mắn hạnh phúc trong năm 2024 này. Xin kính chào anh.
Dạ vâng, xin chào chị.
Vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào, dấu vết còn phơi loạn lồ, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt dương.